Tuấn Điệp và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay, thứ Bảy ngày 30 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục giảm 2% thuế VAT đến hết tháng 6 năm 2024.
Thu nhập người lao động năm 2023 tăng gần nửa triệu đồng.
Loạt ngân hàng sẽ thay đổi cách tính phí SMS banking.
Pháp cấm bao bì nhựa cho sản phẩm tươi sống từ năm 2024.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu Ngân hàng Nhà nước đảm bảo hoạt động thanh toán ổn định, an toàn trong dịp Tết 2024. Công điện của Thủ tướng yêu cầu tổ chức vận hành hệ thống bù trừ, chuyển mạch giao dịch tài chính, đảm bảo hệ thống thanh toán hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt 24/24 giờ và 7/7 ngày, phục vụ tốt nhất nhu cầu thanh toán, nhu cầu rút tiền mặt qua hệ thống ATM trước và trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Tổ chức tốt việc cung cấp dịch vụ thanh toán của hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia.
Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng VAT theo nghị quyết của Quốc hội. Trước đó vào cuối tháng 11 vừa qua, trong nghị quyết kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã đồng ý giảm 2% thuế VAT từ 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024. Ước tính việc thực hiện chính sách giảm thuế VAT 2% trong 6 tháng đầu năm 2024 dự kiến sẽ giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 25.000 tỷ đồng. Thống kê sau 3 tháng thực hiện, từ tháng 7/2023 đến tháng 9/2023, chính sách giảm 2% thuế VAT đã hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân khoảng 11.700 tỷ đồng.
Theo báo cáo Kinh tế xã hội năm 2023 của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của lao động quý 4 năm 2023 là 7,3 triệu đồng một tháng, tăng 180.000 đồng so với quý 3 năm 2023 và tăng 440.000 đồng so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu nhập bình quân tháng của lao động nam là 8,3 triệu đồng một tháng, lao động nữ là 6,1 triệu đồng một tháng. Thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị là 8,9 triệu đồng một tháng, khu vực nông thôn là 6,3 triệu đồng một tháng. Tính chung năm 2023, thu nhập bình quân của lao động là 7,1 triệu đồng một tháng. Trong đó, thu nhập bình quân của lao động nam là 8,1 triệu đồng một tháng, lao động nữ là 6 triệu đồng.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2023 đánh dấu một cột mốc rất quan trọng trong lĩnh vực lâm nghiệp khi lần đầu tiên Việt Nam bán thành công 10,3 triệu tín chỉ carbon rừng, tức 10,3 triệu tấn CO2, thông qua Ngân hàng Thế giới WB với đơn giá 5 đô la Mỹ trên một tấn, thu về 51,5 triệu đô la Mỹ, khoảng 1.200 tỷ đồng. Đến nay, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đã tiếp nhận số tiền thanh toán đợt 1 từ WB là 41,2 triệu đô la Mỹ và đã giải ngân toàn bộ để các tỉnh khẩn trương lập kế hoạch chi trả cho các chủ rừng thuộc 6 tỉnh Bắc Trung Bộ. Việt Nam là một trong những quốc gia giàu tiềm năng về rừng với hơn 14,7 triệu hecta, đạt tỷ lệ che phủ hơn 42%.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức công bố cấu trúc định dạng về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Cụ thể, với các môn thi trắc nghiệm, có tối đa 3 dạng thức câu hỏi thi trắc nghiệm được sử dụng để thi. Dạng thức 1, câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Dạng thức này đã được áp dụng trong nhiều năm tại Việt Nam. Dạng thức 2, câu hỏi trắc nghiệm dạng đúng sai. Mỗi câu hỏi có 4 ý. Thí sinh phải trả lời đúng sai đối với từng ý của câu hỏi. Dạng thức 3, câu hỏi trắc nghiệm dạng trả lời ngắn. Dạng thức này gần với dạng câu hỏi tự luận, được đánh giá thông qua kết quả cuối cùng mà thí sinh phải tự điền vào phiếu trả lời.
Từ ngày 1/1/2024 tới đây, biểu phí dịch vụ SMS Banking tại nhiều ngân hàng sẽ có thay đổi. Theo đó, từ 1/1/2024, Vietcombank sẽ áp dụng mức phí 10.000 đồng trên một tháng một số điện thoại nếu số lượng tin nhắn dưới 20 tin nhắn trên một tháng trên một số điện thoại. Không riêng Vietcombank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB kể từ ngày 1/1/2024 cũng thay đổi cơ chế tính phí và mức thu phí SMS Banking với khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Theo đó, mức phí thấp nhất là 15.000 đồng trên một tháng, đã bao gồm VAT đối với số lượng SMS từ 20 tin trở xuống.
Tương tự, từ ngày 1/1/2024, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Coopbank sẽ điều chỉnh mức thu phí dịch vụ SMS Banking đối với khách hàng cá nhân lên mức 16.500 đồng một khách hàng một tháng, đã bao gồm thuế VAT. Còn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank, mức phí cũng được tính theo số lượng tin nhắn nhận hàng tháng thay vì cố định 12.000 đồng một số tài khoản một thuê bao như trước.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, mới đây Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi xây dựng một thế giới bình đẳng và khỏe mạnh hơn trong năm 2024. Trong thông điệp đăng trên trang điện tử của Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc khẳng định dịch COVID-19 dù không còn là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu, song vẫn để lại nhiều hệ lụy đối với kinh tế, hệ thống y tế và sức khỏe của người dân trên toàn thế giới. Ông Guterres nhấn mạnh thế giới cần chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các đại dịch tiếp theo trong tương lai, đồng thời chung tay xây dựng một văn kiện toàn diện về sẵn sàng phòng chống dịch bệnh tại phiên họp Hội đồng Y tế Thế giới vào năm tới.
Mexico và Mỹ đã đạt được thỏa thuận mở cửa trở lại các cửa khẩu biên giới, bao gồm cửa khẩu đường sắt giữa Mexico và Mỹ. Trước đó, một số cửa khẩu đường sắt chủ chốt giữa hai nước đã tạm thời bị đóng cửa nhằm ngăn chặn dòng người di cư vào Mỹ. Nhập cư bất hợp pháp xuyên biên giới đã trở thành mối quan tâm hàng đầu đối với cử tri Mỹ. Chủ tịch Hạ viện Mỹ mới đây đã gửi tới Nhà Trắng kêu gọi Tổng thống Joe Biden có biện pháp để ngăn chặn tình trạng nhập cư trái phép ở biên giới phía nam nước Mỹ.
Bạo lực súng đạn tiếp tục là vấn đề nóng hổi tại nước Mỹ trong năm vừa qua. Đây là nguyên nhân dẫn tới rất nhiều trường hợp bị thương hoặc tử vong, để lại hậu quả lớn cho xã hội. Theo thống kê, tính tới ngày 26 tháng 12, đã có tổng cộng 650 vụ xả súng xảy ra trên lãnh thổ nước Mỹ. Bạo lực súng đạn cũng khiến hơn 42.000 người thiệt mạng và làm khoảng 35.000 người khác bị thương. Đáng chú ý, trong số các ca tử vong, có hơn 1.500 nạn nhân dưới 17 tuổi. Những con số này giảm nhẹ so với năm 2022, nhưng không đáng kể.
Sau nhiều tuần mưa lớn, tình hình lũ lụt tại nhiều nơi ở Đức vẫn nghiêm trọng trước thềm năm mới 2024. Một số khu vực đã phải ban bố cảnh báo thiên tai. Các thành phố và đô thị dọc theo các sông ở miền Đông và miền Bắc của Đức sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng khi nước dâng cao và lũ lụt. Chính phủ Đức khẳng định bảo vệ người dân khỏi nguy cơ lũ lụt đang là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Theo báo cáo của cơ quan dự báo thời tiết Đức, nguy cơ lũ lụt vẫn cao dù trong vài ngày tới. Lượng mưa dự kiến sẽ không nhiều như dịp Giáng sinh.
Trong nỗ lực loại bỏ dần các sản phẩm nhựa dùng một lần, bao bì nhựa cho trái cây và rau quả tươi sẽ bị cấm từ ngày 1 tháng 1, 2024 tại Pháp. Luật trên được ban hành nhằm làm giảm mạnh việc dùng nhựa một lần tại Pháp. Tuy nhiên, lệnh này sẽ không áp dụng với tất cả các sản phẩm. Chính phủ Pháp đã coi việc bán một số sản phẩm bằng nhựa dùng một lần là hợp pháp. Theo đó, có 29 loại thực phẩm hiện được miễn lệnh cấm này. Danh sách này bao gồm khoai tây và cà rốt thu hoạch sớm, bông cải xanh, nấm, salad, quả mọng và một số sản phẩm tươi sống khác.
Tổ chức công đoàn lớn nhất Argentina, CGT, đã phát động một cuộc tổng đình công trên toàn quốc nhằm phản đối các chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ tân tổng thống Javier Milei. Công đoàn CGT cho biết cuộc đình công sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 1 tới nhằm kêu gọi các nghị sĩ tại lưỡng viện quốc hội không thông qua các chính sách kinh tế mới của chính phủ, nhằm cắt giảm tối đa thâm hụt ngân sách nhà nước, mở cửa nền kinh tế với mục tiêu thúc đẩy các hoạt động sản xuất và xuất khẩu, cũng như thúc đẩy mạnh mẽ tư nhân hóa.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Theo thông tin từ Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày hôm nay và ngày mai 30 tháng 12 và 31 tháng 12, chương trình tham quan tòa nhà Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đón khách đăng ký tham quan. Đơn vị tổ chức sẽ bắt đầu đón khách từ 8 giờ đến 14 giờ với nhiều tour cách nhau 15 phút, mỗi tour tối đa 40 du khách. Ngoài việc được tham quan chiêm ngưỡng các kiến trúc nghệ thuật mang dấu ấn lịch sử đã tồn tại hơn 100 năm, du khách còn được thưởng thức, giới thiệu và tìm hiểu không gian triển lãm ảnh về các công trình kiến trúc nghệ thuật, các điểm đến, các di tích lịch sử văn hóa du lịch đặc sắc và ấn tượng của thành phố mang tên Bác Hồ.
Diễn ra từ ngày hôm nay 30 tháng 12 năm 2023 đến ngày 1 tháng 1 năm 2024 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, chuỗi hoạt động chợ phiên chào năm mới 2024 tại Hà Nội sẽ giới thiệu tới du khách những nét văn hóa đầu xuân mới qua văn hóa ẩm thực cùng các nghi lễ phong tục tập quán của các dân tộc. Chuỗi hoạt động có sự tham gia của hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc. Điểm nhấn của sự kiện là phiên chợ vùng cao ngày Tết tại không gian chợ vùng cao phía Bắc, khu các làng dân tộc 1. Không gian chợ Tết là sự kết hợp giữa không gian hội xuống chợ, không gian vui chơi gắn với các hoạt động dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, không gian ẩm thực, sản vật với sắc màu của các dân tộc Nùng, Mông, Dao.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tuấn Hiệp.
Thưa quý vị thính giả, theo thông tin được Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cung cấp, trung vệ Nguyễn Thành Trung phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tuần vì chấn thương dây chằng khớp gối. Trong khi đó, Hoàng Văn Toàn mới dính chấn thương cổ chân ở trận đấu với Bình Dương cách đây ít ngày. Sau khi tham khảo tư vấn của đội ngũ y tế, huấn luyện viên Philippe Chaugier đã quyết định loại Thành Trung và Văn Toàn khỏi danh sách tập trung. Ở chiều ngược lại, chiến lược gia người Pháp đã gọi bổ sung tiền vệ Phạm Văn Luân của Công an Hà Nội. Chia sẻ trước màn đụng độ Sheffield United thuộc vòng 20 Premier League, huấn luyện viên Pep Guardiola khẳng định Kevin De Bruyne đã sẵn sàng trở lại thi đấu trong tuần tới. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha dự định sẽ để ngôi sao người Bỉ ra sân ở trận đấu với Huddersfield. Juventus đang dành sự quan tâm rất lớn tới tiền vệ Charles Michel Platini của Arsenal. Lão bà thậm chí sẵn sàng đổi tiền đạo Moskin để sở hữu Platini. Hiện tại Tây đang trẻ 20 tuổi này đang khoác áo Swansea theo dạng cho mượn. Trước truyền thông, huấn luyện viên Jurgen Klopp tiết lộ Alexis McAllister về cơ bản đã bình phục chấn thương. Tuy vậy, nhiều khả năng ông sẽ không mạo hiểm sử dụng tiền vệ người Argentina ở trận tiếp Newcastle vào cuối tuần này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, hôm nay ở miền Bắc trời nhiều mây hơn, chiều có nắng nhưng cường độ nắng không mạnh. Vì thế, mức nhiệt ngày hôm nay ở Bắc Bộ không cao, dao động trong khoảng 23-25 độ, độ ẩm trong không khí tăng cao, nên cảm giác hanh khô không còn. Thời tiết cơ bản rất thuận lợi cho việc vui chơi của những ngày nghỉ lễ. Thời tiết ở miền Trung trong hôm nay chính là tình trạng mây nhiều vẫn duy trì suốt một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến tận Bình Định. Mây nhiều nên dù ít mưa thì nền nhiệt ngày ở miền Trung cũng khó mà tăng cao. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ chỉ dao động trong khoảng 23-26 độ. Còn ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, Bình Định, nhiệt độ nhỉnh hơn ở mức từ 25-27 độ. Vùng từ Phú Yên, Khánh Hòa đến Ninh Thuận, Bình Thuận, nhiệt độ cao từ 28-31 độ. Khác với tình trạng âm u, sương nhiều, ít nắng ở Bắc Bộ, miền Trung ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ ở Tây Nguyên và Nam Bộ, trời nắng tạnh ráo, có nắng, nắng sớm. Nên ngày hôm nay nền nhiệt ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tăng nhẹ. Cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên tăng lên mức 28-30 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ từ 32-34 độ. Khu vực miền Đông Nam Bộ có nơi nhiệt độ cao 35 độ, trời nóng cục bộ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ lễ thật nhiều niềm vui bên người thân và gia đình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.